là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 8 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Sau phần tin tức trong tỉnh trong chương trình Tiếng Nói từ huyện thị tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Trong 2 năm 2017 và 2018, huyện Lục Yên có 276 hộ được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng. Trong đó có 182 hộ xây mới được hỗ trợ 40 triệu đồng một hộ, 94 hộ sửa chữa nhà ở được hỗ trợ 20 triệu đồng một hộ. Năm 2018, huyện mới giải ngân được 35 nhà trong tổng số 178 nhà. Hiện nay, huyện Lục Yên đang tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã thị trấn tiếp tục huy động nguồn lực để hỗ trợ người có công làm nhà ở, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo chính xác, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.
Thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, huyện Văn Chấn đã có 65 đơn vị sử dụng phần mềm quản lý công văn và điều hành trực tuyến trên mạng. Theo đó, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2008 đối với một số thủ tục hành chính và tiếp tục xây dựng các thủ tục hành chính còn lại theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2008 tại 13 cơ quan chuyên môn của huyện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, nhiều thủ tục hành chính không cần thiết được cắt giảm, góp phần tiết kiệm được thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các chương trình vay vốn từ quỹ Hội nông dân, đến nay Hội nông dân huyện Văn Yên đã có 115 mô hình phát triển kinh tế với mức thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng một người một năm. Các mô hình phát triển kinh tế theo đề án chủ yếu là chăn nuôi trâu bò quy mô từ 10 con trở lên, trồng rừng và nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, Hội nông dân huyện cũng đang thực hiện xây dựng 4 mô hình phát triển kinh tế trọng điểm về trồng dâu nuôi tằm. Để hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, từ đầu năm đến nay, Hội nông dân huyện Văn Yên đã huy động các nguồn vốn, các dịch vụ, thiết bị, vật tư nông nghiệp hỗ trợ cho hội viên. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên, chỉ đạo các cơ sở hội làm tốt công tác ủy thác cho trên 560 hộ vay vốn sản xuất kinh doanh với tổng dư nợ trên 30 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội nông dân huyện cũng khuyến khích hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, khai thác lợi thế điều kiện tự nhiên của địa phương, chuyển mạnh từ sản xuất quy mô nhỏ lẻ, manh mún sang hình thành các vùng sản xuất trồng trọt và chăn nuôi tập trung, sản xuất theo chuỗi, liên kết giữa các hộ sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã, vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản.
Sau nhiều nỗ lực trong thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đã cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Là xã vùng 2 nên Cường Thịnh cũng không được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của nhà nước, nhất là các chương trình dự án đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên việc xây dựng nông thôn mới ở Cường Thịnh đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Nhân dân đã ủng hộ hiến đất cây cối hoa màu và đóng góp ngày công, tiền lên đến hàng tỷ đồng. Từ khi mới thực hiện chương trình, toàn xã chỉ có 700 mét đường bê tông thì đến nay, xã có hệ thống giao thông đồng bộ đến các thôn với trên 11 km đường bê tông hóa, 10,5 km bê tông và nhựa từ trung tâm đến đường huyện, trên 10 km bê tông đường ngõ xóm với tổng kinh phí thực hiện trên 17 tỷ đồng. Nhân dân đóng góp gần 5 tỷ đồng. Tất cả các thôn trong xã đều có nhà văn hóa và khu thể thao với kinh phí thực hiện gần 3,3 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 1 tỷ đồng. Để thực hiện hiệu quả các chương trình, xã Cường Thịnh đã phát huy tốt vai trò của ban công tác mặt trận, ban thanh tra nhân dân, vừa làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân. Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nhất là xây dựng các công trình xây dựng đều được dân là chủ thể tham gia bàn thảo quyết định, có sự giám sát của người dân. Việc chi tiêu quyết toán các công trình đều được tổ chức công khai minh bạch, niêm yết tại các nhà văn hóa thôn. Hiện nay xã Cường Thịnh đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, Hồ Thác Bà có hàng nghìn hòn đảo xanh cho sản lượng thủy sản hàng nghìn tấn mỗi năm. Hành trình khám phá cuộc sống bình yên của người dân bản địa không thể bỏ qua những món ngon được chế biến từ các loài thủy sản đặc trưng như cá lăng, cá nheo, cá ngạnh, cá ngão với hương vị rất riêng. Nét độc đáo của những món ăn từ cá là nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên được người dân đánh bắt hàng ngày. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về món cá nướng Hồ Thác Bà. Đến Hồ Thác Bà, nơi được mệnh danh là Hạ Long trên núi, ngoài được ngắm cảnh đẹp hoang sơ kỳ vĩ, du khách còn được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon, độc đáo, đặc biệt là các món ăn chế biến từ cá. Có bàn tay khéo léo của người dân bản địa cùng với nguồn nguyên liệu tươi sạch tại chỗ đã tạo nên hương vị đặc trưng của món cá nướng. Để có được món cá nướng ngon, nguyên liệu phải được lựa chọn kỹ, đó phải là những con cá tươi được đánh bắt tự nhiên và sơ chế luôn để cá không bị ươn tanh. món cá đậm đà hương vị đặc trưng là ở cách kết hợp các loại gia vị để ướp cá trước khi nướng. Ngoài những gia vị thông thường như hạt tiêu, tỏi, gừng, ớt, xả, người ở đây còn nắm giữ bí quyết tự chế một loại gia vị là kết hợp hạt điều với mật khoái, được trưng với dầu ăn. Anh Hà Văn Sang, một trong những chủ nhà hàng trên đảo Hồ cho biết.
Đối với con cá nướng ở trên Hồ Thác Bà này là có cái gia vị là dầu điều, quyện với lại mỡ với mật khoái, bắt đầu với canh và vàng lên. Cái này là anh để đưa vào đây để chống cháy, bảo vệ coi như là cái lớp da của con cá. Để chống cái này đồng thời nó cũng là một cái gia vị là mình đã hòa quyện này trong cái này nó đã đủ chất. Thì sau khi mình để cho nó ngấm vào cái làn da, sau khi con cá mình xong rồi mình ăn cả cái da con cá nó cũng rất là giòn mà nó thơm mà nó ngon.
Để có được món cá nướng ngon bên cạnh việc ướp gia vị cầu kỳ thì phải biết lựa chọn nguyên liệu cá phù hợp. Kinh nghiệm của những ngư dân đảo Hồ là nên chọn những loại cá có trọng lượng từ 1,5 đến 2 kg. Bởi nếu chọn cá quá to, khi nướng phần thịt bên trong không chín, phần da bên ngoài dễ bị cháy. Có thể nướng tất cả các loại cá, nhưng ngon và đậm đà nhất là nướng các loại cá da trơn như cá nheo, cá lăng, cá quả. Sau khi ướp khoảng 15-20 phút để ngấm gia vị, cá sẽ được đặt lên vỉ nướng hoặc xiên, nướng trên than hoa đỏ lửa. Để cá không bị cháy, người ta thường đặt vỉ nướng theo hướng gió, không nên để than cháy thành ngọn lửa, lật đều hai mặt cá. Thời gian nướng trung bình từ 15 đến 20 phút. Nói về kỹ thuật nướng cá, anh Sang cho biết thêm.
Sau khi mình ướp gia vị xong con cá này, thì là khoảng từ sau đến khoảng độ 15 phút sau, thì con cá là cái gia vị lúc đấy nó ngấm rồi, thì sau khi mình đưa vào lò, thì mình ủn con cá ở trong cái nồng độ, nó độ nóng nó thấp thôi. Sau khi để cho là cái phần gia vị này nó the vào cái thân con cá, cái da cá rồi ấy, thì sau đấy lúc đấy ngọn lửa, lúc đấy là cái than ấy, mình lúc đấy mình cho độ nóng nó cao lên. Từ từ thì bắt đầu đến lúc con cá nó xe cái da thì là cái gia vị nó hòa hợp với lại cái trong cơ thể của con cá.
Với cá nướng Hồ Thác Bà, nhờ kết hợp khéo léo các loại gia vị cùng với kỹ thuật nướng trên than hoa nên món nướng không hề có vị tanh, mang màu vàng sụm đặc trưng. Trên than hoa đỏ lửa phảng phất mùi thơm của thịt cá, của các loại gia vị tạo cảm giác gần gũi thân quen làm sao xuyến thực khách. Khi thưởng thức cá nướng, người dân thường kết hợp ăn cùng các loại rau làm tăng thêm hương vị đặc biệt của món ăn. Chị Trần Thị Hoàn cho biết.
Cái lá đinh lăng này nó có một cái vị chát, ăn vào thì nó sẽ không tanh. Với lại là một cái cây tí tô trắng này ăn kèm với lại là lá rau húng. Với tí tô đỏ này thì mình ba những cái thứ này mình ăn kèm với lại cái cá này là cho vào ăn nó không có một cái vị tanh mà nó có một vị thơm.
Cá nướng được xếp vào một trong những món ăn ngon dân dã đối với người Việt và được sử dụng thường xuyên trong các bữa ăn gia đình. Tuy nhiên đến với Hồ Thác Bà, đặt chân đến các nhà hàng ngay giữa đảo Hồ, thưởng thức món cá nướng sẽ đem lại một hương vị khác và quan trọng hơn chúng ta được thưởng thức các món ăn trong một khung cảnh sơn thủy hữu tình. Hãy đến Hồ Thác Bà cảm nhận hương vị mộc mạc bình dị từ món cá nướng.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Tại Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ.
Đây là chương trình phát thanh của Thị xã Nghĩa Lộ, chuyên đề du lịch qua radio.
Du lịch qua radio, điểm đến thú vị và ấn tượng.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình phát thanh hôm nay. Tôi là Nguyễn Thư, biên tập viên của chương trình và người bạn dẫn đang ngồi cạnh tôi lúc này là MC Xuân Thắng.
Thưa quý vị và các bạn, thị xã Nghĩa Lộ có 17 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Thái chiếm gần 48%. Chính điều này đã tạo nên đặc sắc riêng của vùng đất này.
Vâng, đến với thị xã Nghĩa Lộ, du khách không chỉ được trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt của bà con, thưởng thức những món ăn ngon lạ và hấp dẫn, mà còn được tìm hiểu nét văn hóa mang đậm chất bản địa của đồng bào Thái nơi đây.
Chính vì thế mà trong 2 năm qua, thị xã Nghĩa Lộ đã đón được hơn 100.000 lượt du khách. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, lượng du khách đến với Nghĩa Lộ là 35.000 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Vậy người Thái ở Nghĩa Lộ Mường Lò đã có cách làm du lịch như thế nào để thu hút níu chân những du khách khi đến đây? Xin mời quý vị và các bạn cùng đến trải nghiệm mô hình bản văn hóa truyền thống gắn với du lịch cộng đồng ở Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ.
Vâng, chào quý thính giả. Tôi là Thúy Quỳnh, nhân vật trải nghiệm ngày hôm nay. Nào, mời quý vị và các bạn cùng lên xe, chúng ta đến với bản Xà Rèn nhé. theo đường tránh quốc lộ 32 đến biển báo chỉ dẫn vào Xà Rèn, các bạn sẽ thấy bên tay phải là con đường bê tông sẽ vào bản thẳng tắp xuyên qua cánh đồng Mường Lò đang thì con gái. Sau chiếc cổng chào bản văn hóa truyền thống Xà Rèn, những ngôi nhà sàn hiện ra với khung cảnh nên thơ bình dị. Xin chào chị Hoàng Thị Loan, người đi tiên phong làm du lịch cộng đồng ở bản. Hôm nay chị sẽ dẫn chúng em đi tham quan một vòng quanh bản chị nhé.
Vâng. Bản Xà Rèn là một bản nằm gần suối Thia cho nên là không khí cũng rất là trong lành. Với lại người dân ở đây vẫn giữ được cái nét hoang sơ và bản sắc văn hóa của dân tộc Thái ở nơi đây.
Vâng. Chị ơi, em thấy thì ở đây nhà nào cũng giữ được ngôi nhà sàn truyền thống. Rồi là cũng có trồng hoa, trồng rau. Vậy chị có thể cho em biết là xuất phát từ nhận thức như thế nào và được thị xã hỗ trợ như thế nào để các hộ dân chúng ta ở đây có thể bảo tồn những cái bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc để làm du lịch ạ?
Bản Xà Rèn được nằm trong hai thôn bản, được thị xã Nghĩa Lộ chọn làm bản giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thì người dân ở đây được các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể xuống tuyên truyền vận động rất là nhiều cho nên là cũng dần dần nâng cao được cái nhận thức của người dân. Biết là giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ những cái cây xanh, rồi trồng thêm những cái khóm hoa ở trong bản để làm đẹp thêm bản Xà Rèn.
Chị ơi, từ nãy đến giờ thì gặp người già này, trẻ con này, thì thấy ai ai cũng mặc những cái bộ vải áo cỏm rất là đẹp. Trong nhà thì chị em vẫn đang ngồi dệt vải. Chị có thể cho biết là dệt thổ cẩm này có phải là cái chất liệu chính để may nên những cái bộ trang phục áo cỏm đẹp không?
Đã là người dân tộc Thái thì mọi người lớn lên từ 13, 14 tuổi trở lên là đều phải biết dệt. Đấy là cái nghề mà mẹ, ông bà từ xưa là truyền dạy cho. Thì không những cái nghề dệt này cung cấp chủ yếu cho gia đình mà còn được bán ra thị trường để tăng thêm những cái thu nhập cho bà con ở đây.
Còn cái trang phục thổ cẩm ấy cũng giống như là những cái mặt hàng thổ cẩm đã được gia đình chị cũng như là những gia đình trong bản ấy thì đưa vào làm du lịch cộng đồng như nào?
Cái này thì đối với những cái khách ở nước ngoài người ta về người ta rất là thích. Nhà nào có khung cửa người ta có thể ngồi và người ta thử trải nghiệm. Rất là được nhiều người ưa chuộng.
Dân pe kít bùa kít bài so hôm lại chăm lại đuổi em ơi.
Từ nãy giờ thì chúng ta đã đi một vòng quanh bản. Tôi cùng với chị Loan là đang quay trở lại với nhà chị. Hôm nay thì nhà chị có đón một đoàn khách người Pháp. Đoàn khách vừa xuống xe, chị Loan và các thành viên trong gia đình đã ra đón khách. Chỉ trong một thời gian ngắn làm quen và nghỉ ngơi, khách du lịch đã rất quen như ở nhà mình. Họ háo hức muốn dã thử cùi dã lạ nhà chị. Chào anh ạ, anh có vẻ như là rất đang thích thú vì là lần đầu tiên được trải nghiệm. Anh thấy công việc này có khó không ạ?
Tout le monde entend parler du Vietnam et dit que c'est un pays très gentil, très accueillant. Et donc je pense que les gens viendront vous voir.
Vâng, thưa quý vị, anh ấy vừa mới chia sẻ rằng là bạn của anh ấy giới thiệu là ở Việt Nam thì mới có cái kiểu giã gạo truyền thống như thế này. Anh được trải nghiệm thấy rất là lạ, khó nhưng mà cũng rất là thú vị. Thưa quý vị và các bạn, sau những giây phút trải nghiệm thú vị thì mọi người đã cùng nhau ngồi quây quần bên mâm cơm để mà thưởng thức ẩm thực của người Thái. Vâng, sau khi được thưởng thức bữa cơm tối rất là ngon miệng thì đoàn khách nhà chị Loan cùng đông đảo các chị em trong đội mũ xòe đã nô nức tập trung tại sân nhà văn hóa của bản Xà Rèn để chuẩn bị cho một đêm lửa xòe thật là sôi động. Khung cảnh ở đây thì rất là lãng mạn, có gió mát, trăng thì rất là sáng. Các chị em đang súng xính trong vải áo cỏm, khăn xòe và rát rượu mời du khách, tay trong tay cùng bước vào vòng xòe rất là nhộn nhịp và vui vẻ. Thưa anh, là cảm nhận của anh trong vòng xòe lúc này là như thế nào?
Cảm ơn em. Vòng xòe lúc này thì hiện tại là mọi người rất là phấn khích và vui vẻ. Và hơn nữa là anh được thưởng thức là 6 cái điều truyền xòe truyền thống của địa phương mình. Thì mọi người rất là thân thiện và coi như thành người lạ cũng như người quen.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi và du khách hôm nay đã có một ngày trải nghiệm rất là thú vị ở bản văn hóa Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi và đã có cơ hội để tìm hiểu và khám phá thêm nhiều phong tục tập quán cũng như là các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Thái ở đây. Còn chân gì nữa mà các bạn không đi và cảm nhận nhỉ?
Vâng, cảm ơn chị Thúy Quỳnh đã cho chúng tôi một cuộc trải nghiệm đầy thú vị. Thưa quý vị và các bạn, nếu như nhiều nơi khác người dân miền xuôi lên đầu tư làm du lịch khá nhiều, thì ở thị xã Lộ, đối tượng được chọn làm du lịch chính lại là người dân bản địa. Bởi qua đó không chỉ giúp người dân giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, tiếp cận với một hướng đi thoát nghèo mới, mà về lâu dài, đó chính là người dân được hưởng lợi từ các dự án chương trình làm du lịch cộng đồng. Vậy du lịch ở thị xã Lộ đã chuyển biến tích cực và tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Xác định phát triển du lịch là một bước đột phá trọng tâm trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân. Thị xã Nghĩa Lộ đã ra mắt và triển khai thực hiện đề án Thị xã Văn hóa Du lịch giai đoạn 2013-2020 với hệ thống các chỉ tiêu phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó chú trọng đến các chỉ tiêu về du lịch như tỷ trọng ngành du lịch chiếm 7%, bình quân mỗi năm đón 60.000 lượt khách, xây dựng làng bản văn hóa truyền thống, xây dựng con người văn hóa. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp phát triển du lịch như tôn tạo xây dựng các thiết chế văn hóa, khai thác bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa gắn với du lịch và bảo vệ môi trường sinh thái, khuyến khích phát triển các mô hình du lịch cộng đồng. Đến nay, cảnh quan đô thị trên địa bàn thị xã khang trang sạch đẹp, kéo theo đó là hệ thống nhà hàng khách sạn được xây dựng đáp ứng với nhu cầu ăn ngủ nghỉ của du khách. Hiện toàn thị xã có 108 nhà hàng dịch vụ ăn uống, 27 khách sạn nhà nghỉ với 314 phòng, 15 hộ du lịch cộng đồng hoạt động hiệu quả. Chị Lò Thị Bính, chủ nhà hàng Giang Bính chia sẻ.
Chúng tôi luôn lựa chọn các nguyên liệu có nguồn gốc và luôn tươi sống. Trong quá trình chế biến các món ăn, chúng tôi luôn đảm bảo tốt quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chị Đinh Phương Thùy, du khách đến từ Hà Nội bày tỏ.
Tôi đã được đến cửa hàng một vài lần, tôi cảm thấy món ăn ở đây rất là ngon. Ví dụ như các con côn trùng này, xôi ngũ sắc này, các loại rau rừng này. Và tôi cũng đã giới thiệu cho bạn bè tôi và họ đến đây cũng cảm thấy rất là hài lòng.
Để thu hút khách du lịch, thị xã Nghĩa Lộ đã quan tâm bảo tồn, khai thác, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể như phục dựng lễ hội truyền thống dân tộc Thái, truyền dạy chữ Thái cổ, các điệu múa dân gian, mở các lớp truyền dạy chế tác và sử dụng nhạc cụ dân tộc. Hàng năm tổ chức tuần văn hóa du lịch Mường Lò gắn với nhiều sự kiện hoạt động ấn tượng, tạo điểm nhấn thu hút và xúc tiến quảng bá du lịch. Đến nay thị xã đã từng bước hình thành hai làng bản văn hóa truyền thống gắn với du lịch cộng đồng và sinh thái tại bản Xà Rèn xã Nghĩa Lợi và bản Đêu Hai xã Nghĩa An. Thị xã đã mở các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng làm du lịch cộng đồng, học tiếng Anh du lịch, liên kết với các địa phương trong tỉnh tổ chức các tour tuyến du lịch, khai thác quy hoạch cánh đồng Mường Lò, khu du lịch sinh thái Nậm Đông, bảo vệ dòng suối Thia, xây dựng các thương hiệu sản phẩm phục vụ du lịch như hàng thổ cẩm, gạo thương hiệu Mường Lò, rượu Bách Chi, thịt trâu gác bếp. Kết nối với các công ty du lịch nước ngoài, quảng bá và giới thiệu du khách nước ngoài đến với thị xã. Nhờ đó, khách du lịch đến Nghĩa Lộ từ 30.000 lượt khách năm 2013 tăng lên trên 60.000 lượt khách năm 2017. Bà Berginit, du khách người Pháp, nói.
Chúng tôi lần đầu tiên đến Việt Nam. Đến đây chúng tôi được đón tiếp rất nồng nhiệt. Cảnh quan thiên nhiên con người ở đây rất đẹp và thân thiện. Đặc biệt, chúng tôi còn được thử dệt vải. Một ngày gần nhất tôi sẽ trở lại.
Sau 5 năm xây dựng thị xã văn hóa du lịch, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn 15% trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 5%. Năm 2017, doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 165 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng trên năm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, các giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm bảo tồn và phát huy, an ninh quốc phòng được giữ vững ổn định. Đây chính là đòn bẩy đưa Nghĩa Lộ sớm xây dựng thành công thị xã văn hóa du lịch trong tương lai.
Vâng, những con số về lượng khách đến thị xã Nghĩa Lộ, doanh thu từ du lịch cho thấy đây đang là một tiềm năng thế mạnh của thị xã trong việc chuyển dịch mạnh nền kinh tế trong tương lai. Vậy làm thế nào để du lịch của địa phương phát triển bền vững? Phóng viên Minh Đức đã thực hiện cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa bà, trong những năm gần đây, với các giải pháp đã thực hiện thì ngành du lịch của thị xã Nghĩa Lộ đã đạt được nhiều con số ấn tượng. Vậy du lịch đã và sẽ tiếp tục tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương ạ?
Có thể khẳng định rằng thương mại dịch vụ và du lịch trong những năm qua luôn là ngành kinh tế mũi nhọn của thị xã, giữ vững được cái tốc độ tăng trưởng và ngày càng có nhiều khởi sắc. Cái tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp mà chủ yếu là tập trung vào thương mại dịch vụ du lịch trong 2 năm qua của thị xã đạt 2,5%. Con số này chưa phải là cao, nhưng đây thực sự là một tín hiệu rất đáng mừng cho thị xã trong việc xây dựng thị xã trở thành đô thị loại 3. Lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch, thu nhập từ dịch vụ du lịch trên địa bàn ngày càng tăng, lượng khách du lịch đến địa bàn ngày càng nhiều, sự hài lòng của du khách về trải nghiệm các dịch vụ du lịch trên địa bàn cũng ngày càng tăng.
Vậy theo bà, về lâu dài, người dân sẽ được hưởng lợi những gì từ việc phát triển du lịch, đặc biệt là đồng bào dân tộc Thái nơi đây?
Khi du lịch phát triển, người dân sẽ có nhiều hơn cái cơ hội việc làm, từ đó tăng cái thu nhập, nâng cao đời sống. Việc làm giàu từ du lịch không còn là bài toán khó. Mỗi người có thể tìm được cho mình những công việc phù hợp với khả năng, điều kiện cụ thể của mình. Du lịch phát triển thì hệ thống cơ sở hạ tầng cũng sẽ khang trang hơn, đầy đủ hơn, thì từ đó đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần cho người dân.
Vậy chính quyền địa phương sẽ có những giải pháp gì để du lịch thị xã Nghĩa Lộ phát triển bền vững và có những sắc thái riêng để thu hút khách du lịch thưa bà?
Có 3 yếu tố để phát triển du lịch bền vững và tạo ra những sắc thái riêng cho một vùng du lịch. Đó là nền tảng văn hóa, là con người và cơ chế chính sách. Hiểu được điều đó thì những giải pháp cần phải quan tâm thực hiện tốt. Theo tôi đó là, thứ nhất, phải bảo tồn và phát huy cho được các cái giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương. Thứ hai, phải có những giải pháp xây dựng con người Nghĩa Lộ đủ trình độ, sống văn minh, nghĩa tình, có phong cách ứng xử giao tiếp chân thành, thân thiện, mến khách. Phải chú trọng đào tạo và nâng cao được cái chất lượng, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ làm công tác du lịch của địa phương. Và thứ ba, phải vận dụng và phát huy tốt các cơ chế chính sách của trung ương, của tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư trên tất cả các lĩnh vực. Thêm vào đó, Nghĩa Lộ cũng phải có được những cách làm riêng để phát huy được nội lực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, phù hợp tâm lý, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc, tạo dựng cho họ niềm tự hào về quê hương, tự hào về dân tộc mình, tự hào về những giá trị văn hóa mà họ đang gìn giữ, coi đó là tài sản quý báu, là tài nguyên vô giá cho sự phát triển du lịch bền vững.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bà đã giúp quý vị thính giả hình dung về sự phát triển du lịch của địa phương trong tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các giải pháp, sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính quyền địa phương, người Thái Nghĩa Lộ Mường Lò đã biết phát huy nội lực, tự chủ trong liên kết và xây dựng tour tuyến cũng như là quảng bá các giá trị văn hóa để thu hút khách du lịch. Sau đây là những cách làm hay cần học tập nhân rộng để mô hình du lịch cộng đồng ngày càng hiệu quả.
Homestay Tông Pọng, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ là một trong những homestay được nhiều du khách chọn làm điểm đến bởi sự thân thiện hài hòa giữa thiên nhiên. Với kết cấu nhà sàn truyền thống hướng trọn ra cánh đồng mừng lò, thênh thang gió mát, khuôn viên được bố trí hoa, cây cảnh, có cả vườn rau, ao cá để cho du khách trải nghiệm cuộc sống đồng quê. Nói về cách làm du lịch của gia đình mình, chị Phạm Thị Tuyết, chủ nhân của homestay Tông Pọng, chia sẻ.
Gia đình nhà tôi có một đội ngũ nhân viên là chuyên nghiệp để giới thiệu các món ăn mang đậm bản sắc dân tộc. Năm 2017 thì chiếc khèn bè của thị xã Nghĩa Lộ đã được sát nhập kỷ lục Guinness và gia đình nhà tôi đã được thị xã quan tâm và cho mang chiếc khèn bè về homestay Tông Pọng để trưng bày và để cho khách du lịch đến là được chụp ảnh.
Cơ sở du lịch cộng đồng của chị Lương Thị Hồng Trung, thôn Chào Hạ Một, xã Lợi, chủ yếu đón khách Tây từ Pháp, Anh, Bỉ, Hà Lan, nên rất chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường, chế biến các món ăn ẩm thực dân tộc và một số món phù hợp với khách Tây như buffet, súp, đặc biệt là tổ chức các hoạt động trải nghiệm đi ruộng, đạp xe trên cánh đồng, bản làng. Mỗi du khách khi đến tham quan nghỉ dưỡng tại cơ sở đều rất hài lòng và lưu luyến. Chị Rebecca, du khách người Pháp, vui vẻ chia sẻ.
Tôi rất ấn tượng với cách chế biến món ăn của các bạn.
Hương vị rất ngon, đậm đà.
Thực sự tôi chưa từng thưởng thức những món ăn nào ngon như vậy. Đây là một trải nghiệm rất ấn tượng của tôi tại thị xã Lộ. Bắt đầu làm du lịch từ năm 2008 với cơ sở vật chất nhỏ lẻ đơn sơ. Homestay Luật Phượng, thôn Điệp 2, xã Nghệ An, theo thời gian đã phát triển đổi mới, quy mô và chất lượng cao. Cơ sở đã chủ động phân công công việc phục vụ du khách cho từng thành viên trong gia đình. Cụ thể như ông Chu Văn Luận đã học hỏi thêm các tiếng nước ngoài để giao lưu với khách, tự kết nối, tìm hiểu các điểm đẹp để tổ chức các hoạt động tham quan, giới thiệu về vùng đất Mường Lò Nghĩa Lộ, giới thiệu những phong tục tập quán của đồng bào Thái Đen. Còn vợ ông bà Hoàng Thị Phượng thì sưu tầm các mặt hàng thổ cẩm, đồ dùng truyền thống của đồng bào dân tộc như ghế mây, nón lá, mõ trầu để trưng bày cho du khách. Cô con dâu Lường Thị Minh, ngoài việc hỗ trợ bố mẹ làm hướng dẫn viên nấu ăn, cũng đã tham gia đội văn nghệ để giới thiệu những điệu dân ca dân vũ đến du khách. Chị Lường Thị Minh, thôn Điều 2, xã Nghệ An chia sẻ.
Em rất mong muốn được tìm hiểu và được quảng bá đến du khách, ví dụ như là những câu khắp Thái, ăn đê. Qua đó thì bọn em cho du khách đến những câu khắp Thái này, đến những điệu xòe, điệu hát của người Thái.
Có thể thấy mỗi cơ sở làm du lịch cộng đồng trên địa bàn thị xã đều có những cách làm hay riêng có để thu hút khách du lịch. Và đây cũng là những cách làm mà các cơ sở du lịch cộng đồng nên học hỏi và làm theo nhằm nâng cao thu nhập, thu hút khách du lịch và góp phần xây dựng thị xã văn hóa du lịch.
Thông tin dịch vụ và du lịch. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn thông tin về các hoạt động Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2018 diễn ra từ ngày 20 tháng 9, cũng như giá cả các dịch vụ du lịch cộng đồng để quý vị du khách chủ động đặt phòng và dịch vụ khi đến tham quan du lịch tại thị xã.
Thưa quý vị và các bạn, điểm nhấn trong Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2018 là đêm khai mạc diễn ra từ 19:30 đến 22:00 ngày 21 tháng 9, với màn nghệ thuật đặc sắc tái hiện lại câu chuyện truyền thuyết Nàng Ban, cũng như giới thiệu những tiềm năng phát triển du lịch của thị xã Lộ nói riêng, khu vực phía tây của tỉnh nói chung. Tiếp đó là chuỗi các hoạt động chính như lễ hội đường phố với các xe và đoàn diễu diễn tổ chức vào ngày 23 tháng 9. Hội thi người đẹp Mường Lò được tổ chức vào tối ngày 22 tháng 9 tại sân vận động thị xã Lộ. Hội chợ quê và lễ hội bánh Mường Lò. Các hoạt động trải nghiệm diễn ra từ mùng 1 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 tại các khu du lịch cộng đồng, các điểm di tích văn hóa, đền chùa cùng các hoạt động phụ trợ khác. Tiếp theo là bảng giá dịch vụ du lịch cộng đồng. Giá bình quân ngủ nghỉ là 70.000 đồng trên một người, miễn phí cho trẻ em dưới 10 tuổi. Giá dịch vụ ăn uống bình quân một mâm cơm có các món ăn dân tộc truyền thống, giá trên dưới 800.000 đồng. Để chọn nhà nghỉ, khách sạn, homestay trên địa bàn thị xã Lộ, mời quý vị và các bạn và du khách truy cập địa chỉ www.khachsannhanghinghietlo.org.vn. Quý khách có thông tin phản hồi hoặc có góp ý về các dịch vụ du lịch, mời chia sẻ gửi tin nhắn vào email xúc tiến du lịch Nghĩa Lộ a@gmail.com.
Chương trình phát thanh chuyên đề du lịch qua radio của thị xã Nghĩa Lộ với chủ đề Đồng bào Thái Mường Lò phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa đến đây là hết.
Hy vọng chương trình đã mang lại cho quý vị thính giả những trải nghiệm thú vị về mảnh đất Nghĩa Lộ Mường Lò giàu bản sắc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông Văn hóa và Thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Những phút cuối của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất, đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng. Trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng, nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH 2018 125 phân khối, trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 FL 2.0 Premium 2018, trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyến mại.vinaphone.com.vn. Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800 1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.